Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Anh Vũ, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 11 tháng 10 2021. Vòng đàm phán về tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc lần thứ 13 thất bại. Hội nghị lần thứ 15 Công ước về đa dạng sinh học khai mạc tại Trung Quốc. Hàng chục ngàn người Ba Lan xuống đường đòi ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bảo vệ khí hậu, thế giới trông chờ vào sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo dòng thời sự, do nạn khan hiếm trong nhiều lĩnh vực, liệu nước Anh có rơi vào hỗn loạn hay không? Luật sư Hoàng Đức Thắng từ London giải thích. Kính thưa quý vị, vòng đàm phán ngày hôm qua về tranh chấp biên giới Ấn Độ-Trung Quốc lần thứ 13 đã thất bại, căng thẳng kéo dài từ gần một năm rưỡi nay. Do vậy, đôi bên sẽ phải tiếp tục duy trì binh sĩ thêm một mùa đông khắc nghiệt thứ hai tại vùng Đông Ladakh trên dãy núi Himalaya.
Theo hãng tin Ấn Độ Ani, cuộc đàm phán kéo dài 8 tiếng rưỡi đồng hồ tại Mondo ở Đông Ladakh thuộc khu vực do Trung Quốc kiểm soát. Đàm phán chấm dứt vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương mà không đạt được bất cứ bước tiến nào. Sau cuộc đàm phán ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết là đã đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng, nhưng phía Trung Quốc không đồng ý và cũng đã không đưa ra bất kỳ đề xuất nào cho tương lai. Lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc thông báo, xin trích, phía Ấn Độ luôn đưa ra những đòi hỏi phi lý và phi thực tế gây thêm khó khăn cho đàm phán, hết lời dẫn. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không nói rõ đây là các yêu cầu gì. Kết thúc buổi đàm phán thất bại, phía Ấn Độ cho biết là cả hai bên đã cam kết duy trì liên lạc và ổn định tại khu vực tranh chấp. Đây là đợt thương lượng lần thứ 13 ở cấp chỉ huy quân khu kể từ vụ đụng độ đẫm máu với các vũ khí thô sơ tại vùng Đông Ladakh cực bắc Ấn Độ, khiến 20 quân nhân Ấn Độ và nhiều binh sĩ Trung Quốc tử thương. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, cuộc họp hôm qua diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết là vào đầu tháng này, Trung Quốc đã đưa một số lượng đáng kể binh sĩ đến khu vực biên giới tranh chấp, buộc New Delhi phải triển khai một lực lượng tương xứng. Truyền thông ở cả hai nước đã đưa tin về một cuộc đối đầu ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng trước, nhưng không bên nào xác nhận điều này. Kể từ cuộc đụng độ tháng 5 năm ngoái 2020, hai bên đã đưa hàng chục nghìn binh sĩ với pháo binh, thiết giáp và máy bay chiến đấu áp sát khu vực đường kiểm soát thực tế. Vào mùa đông, nhiệt độ tại các khu vực này thường xuống thấp đến âm 30 độ C. Vào lúc không có tranh chấp, hai bên thường đưa quân đội rút khỏi khu vực rất khắc nghiệt này vào mùa đông. Báo chí Ấn Độ cũng cho biết, kể từ cuộc chạm trán hồi năm ngoái, Trung Quốc đã cho xây dựng hàng chục công trình lớn chống chọi được với các thời tiết khắc nghiệt dọc theo đường kiểm soát thực tế ở phía đông Ladakh.
Manila chính thức lên tiếng về giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao tặng cho một nhà báo người Philippines. Một cách muộn màng, chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte hôm nay đã chúc mừng bà Maria Ressa, một trong hai giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte là ông Harry Rock tuyên bố giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao tặng một nữ phóng viên người Philippines là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy quốc gia này tôn trọng quyền tự do báo chí. Cho dù Philippines bị đánh giá là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với báo giới, Maria Ressa, 58 tuổi, là đồng sáng lập viên báo mạng chuyên về các vụ điều tra Rappler, tờ báo xoáy vào thực trạng chính trị và xã hội của Philippines từ 2016 dưới chính quyền Duterte. Cơ quan truyền thông này liên tục là mục tiêu tấn công, nhiều phóng viên bị bắt giữ hay bị truy tố, bị đe dọa vì những bài điều tra tố cáo chiến dịch bài trừ tham nhũng thô bạo do ông Duterte tiến hành. Thông cáo của Ủy ban Nobel Hòa Bình hôm 8 tháng 10 vừa qua đã nhấn mạnh Maria Ressa với tờ báo Rappler đem tự do ngôn luận để nói lên những hành vi lạm dụng quyền lực và xu thế độc tài gia tăng tại đất nước bà. Theo bảng xếp hạng về tự do báo chí năm nay của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thì Philippines đứng hạng 134 trên tổng số 180 quốc gia. Kết thúc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Taliban về Afghanistan tại Doha trong hai ngày 9 và 10 tháng 10, đôi bên đặt trọng tâm vào an ninh và nhân quyền. Thông cáo của phía Mỹ nói đến một cuộc đối thoại thẳng thắn và mang tính chuyên nghiệp.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các đàm phán đã diễn ra thẳng thắn và chuyên nghiệp, lời lẽ trong nguyên văn. Vấn đề hội nhập hoàn toàn của phụ nữ nói chung và thiếu nữ Afghanistan vào xã hội là một chủ đề chính. Bên cạnh đó, hai bên cũng đề cập đến các trợ giúp nhân đạo của Mỹ với cư dân Afghanistan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết là phái đoàn đàm phán Mỹ đã nhấn mạnh là phong trào Hồi giáo Taliban sẽ được phán xét căn cứ trên, xin trích. các hành động cụ thể của họ chứ không chỉ qua lời nói. Theo hãng tin Anh Reuters, Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban cảm ơn phía Hoa Kỳ đã mang lại các trợ giúp nhân đạo và cho biết là sẵn sàng tạo điều kiện cho việc phân phối hàng cứu trợ, hợp tác với các tổ chức nhân đạo, nhưng cũng cảnh báo là sẽ không chấp nhận là hoạt động cứu trợ liên quan đến các vấn đề chính trị. Thông báo của Bộ Ngoại giao Taliban cũng cho biết đã có nhiều thảo luận sâu về nhiều chủ đề khác nhau và những nỗ lực cần thực hiện để cải thiện quan hệ bang giao. Các đàm phán Mỹ-Taliban tại Doha được coi như sự tiếp nối của chủ trương đối thoại thực tế giữa Washington và Taliban nhằm giải quyết nhiều vấn đề nhưng không có ý nghĩa như một sự thừa nhận của Hoa Kỳ đối với tính chính đáng của tân chính quyền Liban. Bên cạnh các chủ đề nhân quyền, viện trợ nhân đạo, một trong các ưu tiên của Hoa Kỳ là yêu cầu chính quyền Taliban tôn trọng các cam kết không để cho Afghanistan trở thành căn cứ địa cho các thế lực khủng bố như Al-Qaeda. Ngày hôm nay, các cơ quan ngoại giao Mỹ và Anh đã báo động công dân nước mình về nguy cơ tấn công nhắm vào các khách sạn lớn tại Kabul. Báo động được đưa ra ít giờ sau cuộc đàm phán giữa các đại diện cấp cao của Hoa Kỳ và Taliban tại Qatar, trong đó an ninh là một vấn đề trọng tâm.
Hôm qua, 25 triệu cử tri Iraq được kêu gọi đi bầu lại 329 đại biểu quốc hội cho một nhiệm kỳ 4 năm. Trưa nay, Ủy ban bầu cử cho biết là chỉ có 41% cử tri làm nhiệm vụ. Công dân, đặc phái viên đài RFI từ Baghdad Muriel Paradon đã gặp được những người tẩy chay cuộc bầu cử lần này.
Ahmed không đi bầu hôm Chủ nhật, tương tự như nhiều thanh niên khác từng tham gia phong trào phản kháng cách này 2 năm. Anh không một chút ảo tưởng về khả năng đất nước sẽ thay đổi hay về tương lai của chính mình. Ahmed nói, tôi đã tham gia đợt biểu tình đòi chính phủ bảo đảm các dịch vụ công cộng, đòi có cơ hội tìm được việc làm. Nhiều thanh niên bị thất nghiệp, không có cơ hội nào cho họ cả. Thí dụ như anh em chúng tôi, cả hai đều có bằng cấp, nhưng chúng tôi không có được một công việc thật sự. Anh tôi tốt nghiệp đại học, nhưng phải đứng bán trong một quán cà phê, chuẩn bị ống điếu hút chicha phục vụ cho khách hàng. Mustafa cũng tẩy chay cuộc bầu cử lần này và không tin tưởng rằng lá phiếu sẽ đem lại những thay đổi. Dù vậy, anh khó có thể lại xuống đường vì sợ bị truy bức. Mustafa giải thích, cuộc xuống đường cách nay 2 năm còn để lại nhiều tì vết. Nhiều người biểu tình đã bị bắt và mất tích. Một số khác bị sát hại. Mọi người biết ai là các toán đã ra tay đàn áp người biểu tình, nhưng chính phủ không làm gì cả. Đi biểu tình, người ta bị bắt. Còn nếu dám chỉ trích một ai đó trong chính quyền thì lập tức tính mạng bị đe dọa. Mustafa tin tưởng những thế hệ tiếp theo sẽ mang lại thay đổi cho Iraq. Anh nói đó là hy vọng duy nhất. Mustafa mới chỉ 25 tuổi.
Muriel Paradon, Boris Vichit, Baghdad, RFI.
Hội nghị lần thứ 15 Công ước về đa dạng sinh học khai mạc tại Trung Quốc vào ngày hôm nay dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu đề ra là nhằm tìm kiếm thỏa thuận bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái hiện đang bị hủy hoại, nặng nề vì những hoạt động của con người. Kỳ họp đầu tiên lần này kéo dài cho đến cuối tuần và diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Đại diện của các nước sẽ gặp lại nhau trong một kỳ họp trực diện vào cuối tháng 4 sang năm để có thể đi đến các kết luận cụ thể. Thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh Stéphane Lagarde tường thuật.
Trung Quốc đã chọn nơi đón tiếp sự kiện là khu bảo tồn thiên nhiên của mình. Vẹt mỏ rộng, khỉ mũi hách và voi hoang dã của rừng nhiệt đới là những hình ảnh chủ đạo trên các áp phích của hội nghị lần thứ 15 của Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học trong tỉnh Vân Nam phía đông nam đất nước. Các hoạt động đầu tiên mang tính chất nghi thức trong tuần chủ yếu diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Đó là việc chuyển quyền chủ tịch hội nghị từ Ai Cập sang cho Trung Quốc và sự khởi đầu các cuộc thương lượng dài giờ đây không còn chỉ riêng về môi trường mà còn liên quan đến kinh tế và sức khỏe của chúng ta. Qua điện thoại từ Côn Minh, ông Peter Townsend, một nhà hoạt động bảo vệ thiên nhiên tại Viện Paulson cho biết ý kiến. Xin trích, chúng tôi hy vọng hội nghị này sẽ cho phép đạt được một thỏa thuận mới, nhiều tham vọng về vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học. Trong 15 năm, chúng ta đã ghi nhận giảm mất 68% loài động vật xương sống. Đó không chỉ là thất vọng mà còn là rủi ro đối với nền kinh tế và với sức khỏe cộng đồng như chúng ta đã thấy với trận đại dịch COVID, cách thức chúng ta khai thác thiên nhiên gây rối loạn các hệ sinh thái. Kỳ họp tới được dự trù vào cuối tháng 4 sang năm tới, như vậy là có 6 tháng để đạt được một thỏa thuận và để cho vấn đề đa dạng sinh học không còn chỉ là việc của các bộ môi trường mà phải được ghi trong lịch trình hành động về kinh tế xã hội của các chính phủ.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
về thời sự châu Âu, có khoảng từ 80.000 cho đến 100.000 người Ba Lan ngày hôm qua xuống đường tại thủ đô Warsawa để bày tỏ mong muốn ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Nhiều cuộc tuần hành tương tự cũng đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên toàn quốc nước này. Phe đối lập lo ngại đảng cầm quyền pháp luật và công lý thuộc cánh bảo thủ chuẩn bị đưa Ba Lan ra khỏi Liên Âu. Cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thuộc cánh tự do lên tuyến đầu huy động công luận thể hiện sự gắn bó của Ba Lan với Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Damien Simonard từ Warsaw cho biết thêm.
Sur la place du Château Royal, Donald Tusk est salué en héros par une foule de manifestants armés de drapeaux européens.
Tại quảng trường trước tòa lâu đài Warsaw, ông Donald Tusk được người biểu tình tay cầm cờ châu Âu chào đón như một vị anh hùng. Giờ đây trong cương vị lãnh đạo đối lập, ông mạnh mẽ chỉ trích phán quyết vừa qua của tòa bảo hiến Ba Lan. Ông nói, xin trích. Một tòa án giả mạo, một nhóm người hóa trang khoác áo thẩm phán theo lệnh của Tổng thống thuộc đảng cầm quyền, vi phạm hiến pháp Ba Lan, đã quyết định để đưa đất nước chúng ta ra khỏi Liên hiệp châu Âu, hết lời dẫn. Đến chiều tối trên các mạng xã hội, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết là chuyện Ba Lan ra khỏi Liên Âu là một tin giả do phe đối lập tung ra vì mục tiêu chính trị. Diana, một phụ nữ 47 tuổi đã vượt 350 cây số để đến được thủ đô tham gia cuộc tuần hành. Bà không tin vào cam kết của chính quyền Warsaw muốn ở lại Liên Âu. Bà cho biết, những người cầm quyền hứa hẹn nhiều thứ lắm, nhưng tiếc là tất cả những gì họ nói ra đều sai cả. Họ nói đến dân chủ, đến hiến pháp, nhưng lại vi phạm tất cả những điều đó. Họ chà đạp quyền của các cộng đồng thiểu số, họ xúi bẩy người này chống lại người kia. Hết lời dẫn. Đối với ông Donald Tusk, cuộc tuần hành lần này và sự hiện diện của nhiều lãnh đạo đối lập bên cạnh ông giờ đây đang mở ra một cánh cửa mới, thành lập một mặt trận chung vì những giá trị của châu Âu để đánh bại đảng PIS trong cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra trong 2 năm nữa.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
4 nước Bắc Âu gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan hôm nay thông báo ngưng sử dụng thuốc Moderna chống COVID-19 trong bối cảnh mà tập đoàn dược phẩm của Mỹ này bị tố cáo ưu tiên cung cấp vaccine cho các nước giàu. Thông tín viên Lubna Anaki từ New York cho biết.
Reprise par le New York Times, l'analyse a été publiée par une organisation qui suit les livraisons de vaccins.
Điều tra mà New York Times đăng tải đã được công bố lần đầu tiên bởi một công ty phụ trách theo dõi việc cung cấp vaccine trên toàn cầu. Theo điều tra này, Moderna, với loại vaccine ngừa COVID-19 được coi là có hiệu quả nhất hiện nay, đã bán 80% vaccine tại Mỹ và châu Âu. Duy nhất, chỉ có 1 triệu liều là được bán cho các nước nghèo, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Để so sánh, có thể thấy Pfizer đã bán gần 9 triệu liều vaccine cho các nước nghèo, Johnson & Johnson bán 25 triệu liều. Đối với các nước được coi là thu nhập trung bình, tình hình cũng phức tạp, hoặc các nước thuộc nhóm này phải trả tiền đắt hơn so với Mỹ và châu Âu, hoặc họ bị nhận hàng chậm. Công ty Moderna đã bảo đảm tối đa sẽ sản xuất và cấp vaccine nhanh nhất có thể. Thế nhưng, hãng bào chế có trụ sở tại Boston ngày càng bị nhiều chỉ trích. Một số người cáo buộc mục tiêu của Moderna chỉ là thu được các khoản lời lớn. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước, ông chủ của Moderna đã công bố dự án xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine tại châu Phi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Moderna, ông Stéphane Bancel giải thích là mục tiêu sản xuất 500 triệu liều vaccine mỗi năm là nhằm để đáp ứng nhu cầu tại khu vực này.
Tại Úc, thành phố Sydney quay trở lại với cuộc sống gần như bình thường sau 4 tháng phong tỏa nghiêm ngặt, thông tín viên Hoàng Hằng cho biết.
Là lần phong tỏa lâu nhất kể từ đầu đại dịch, hôm nay được coi là ngày tự do đối với dân chúng tiểu bang New South Wales. Tuy nhiên, sự tự do này chỉ dành riêng cho những cư dân đã tiêm chủng đầy đủ và hoạt động tuân thủ trong những hàng đình vừa được nới lỏng. Có thể thấy, sau hơn 100 ngày sống với những giới lệnh khắt khe, cư dân Sydney và các vùng lân cận trong tiểu bang đã tận hưởng ngay thời khắc lịch sử theo cách riêng của họ. Một số bộ phận dân chúng đã đi xếp hàng mua sắm, làm tóc hay đi bar, gặp gỡ, tán gẫu cùng bạn bè ngay rạng sáng hôm nay. Các doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ngăn không cho những người chưa tiêm chủng được vào khu vực kinh doanh. Khách hàng được yêu cầu đăng nhập mã QR và truy xuất chứng nhận đã chủng ngừa. Nếu không tuân thủ giới định và sử dụng chứng nhận tiêm chủng giả mạo, doanh nghiệp có thể bị phạt 5.000 đô la Úc và mỗi cá nhân là 1.000 đô la Úc.
3 chuyên gia Mỹ về thị trường lao động đoạt giải Nobel Kinh tế năm nay. Hàn Lâm Viện Thụy Điển trưa nay thông báo danh tính ba giải thưởng kinh tế, đó là các ông David Card, Joshua Angris và Guido Imbens, cả ba cùng nghiên cứu về thị trường lao động từ những kinh nghiệm quan sát ngoài đời và cùng đang giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ. Giáo sư Card, 66 tuổi, thuộc Đại học Berkeley ở California, nghiên cứu thị trường lao động dựa trên cơ sở những quan sát. Ông được trao tặng một nửa phần thưởng danh giá này, nửa còn lại về tay giáo sư Angris, 61 tuổi, của trường MIT và giáo sư người gốc Hà Lan Imbens của trường Stanford. Sau đây là phần tin bổ sung.
10 nước Liên Âu kêu gọi ủng hộ năng lượng hạt nhân để chống hâm nóng khí hậu. Ngày hôm qua, 10 quốc gia thành viên Liên Âu, trong đó có Pháp, Phần Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary, đã ký tên một tuyên bố chung khẳng định là năng lượng hạt nhân bảo vệ những người tiêu thụ châu Âu chống lại giá cả tăng vọt. Theo 10 quốc gia Liên Âu, thì năng lượng hạt nhân cần phải được đưa vào danh sách các năng lượng có lợi cho khí hậu và môi trường mà Ủy ban châu Âu đang xem xét đúc kết trong những tháng tới. Việc đưa năng lượng hạt nhân vào danh sách này giúp cho loại năng lượng này được các khoản tài trợ ưu đãi. Quan điểm nói trên bị nhiều thành viên khác của Liên Âu như Đức và Áo cực lực phản đối.
Trí thông minh nhân tạo, Trung Quốc hạ Mỹ 1-0. Tờ báo tài chính Anh Financial Times số ra ngày hôm nay đã trích lời một cựu nhân viên đặc trách về phần mềm tin học của Lầu Năm Góc, báo động chỉ trong 10 năm nữa thôi Trung Quốc sẽ thống lĩnh phần lớn các công nghệ mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, sinh học tổng hợp và di truyền.
Các công nghệ tương lai, Pháp công bố kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro. Báo chí Pháp ngày hôm qua cho biết Tổng thống Macron sẽ công bố kế hoạch France 2030 vào ngày mai. Mục tiêu là đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của nước Pháp trong hàng loạt lĩnh vực trọng điểm trong thế đối đầu với các tập đoàn Mỹ và Trung Quốc.
Một kỹ sư người Mỹ bị bắt quả tang cung cấp bí mật quân sự về tàu ngầm hạt nhân cho nước ngoài. Tư pháp Hoa Kỳ hôm qua đã cho biết tin trên, đương sự là ông Jonathan Turnbull trong gần một năm qua đã bị theo dõi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: bảo vệ khí hậu, thế giới trông chờ vào sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Chỉ riêng Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nước đã chiếm một nửa lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới. Điều này cho thấy sẽ không thể có lối thoát khả dĩ nào cho cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu nếu hai cường quốc hàng đầu thế giới này không có những hành động chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường, khí hậu toàn cầu. Thế nhưng, hai đại cường của thế giới này đang lao vào một cuộc đọ sức không khoan nhượng trên mọi mặt trận, từ kinh tế, chính trị đến ngoại giao. Cuối tháng 10 này, tại Glasgow, Scotland, sẽ diễn ra Hội nghị Khí hậu Quốc tế COP26 với nhiều mục tiêu tham vọng nhằm chống hiện tượng hâm nóng trái đất. Ngay từ lúc này đã xuất hiện những lo ngại trong dư luận quốc tế rằng quan hệ Trung-Mỹ căng thẳng cao độ như hiện nay có thể gây cản trở cho những cuộc thương lượng tại Thượng đỉnh Khí hậu tới đây. Tất cả mọi người đều nhận thấy một sự đồng thuận giữa Bắc Kinh và Washington tại Glasgow sẽ tạo một cú hích thực sự để đạt được một thỏa thuận lịch sử. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung không phải là trở ngại không vượt qua được trong lĩnh vực chống hâm nóng bầu khí hậu. Trong cuộc cạnh tranh dai dẳng này, cả hai đều muốn chứng tỏ mình là cường quốc có trách nhiệm với thế giới và đôi khi lại đua nhau hành động. Có điều, theo nhà nghiên cứu Mary Nichols thuộc Columbia University, New York, thì nếu như không có thỏa thuận rõ ràng giữa Mỹ và Trung Quốc thì có nguy cơ các nước khác cũng sẽ lưỡng lự hành động hơn. Về phía Hoa Kỳ, ngay khi bước chân vào Nhà Trắng hồi tháng Giêng năm nay, Tổng thống Joe Biden đã xác định hai ưu tiên lớn của chính sách đối ngoại Mỹ là ngăn chặn đà bành trướng sức mạnh của Trung Quốc và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Để làm được hai mục tiêu này, chính quyền Biden chủ trương vừa cạnh tranh chiến lược đồng thời sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực với Trung Quốc. Ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về đàm phán khí hậu, đã hai lần đến Trung Quốc trong nỗ lực thuyết phục chính quyền Bắc Kinh từ bỏ các trung tâm nhiệt điện chạy than. Dù tỏ sẵn sàng hợp tác, nhưng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo không thể đạt hợp tác Trung-Mỹ về khí hậu lên trên bầu không khí chung của các mối quan hệ Mỹ-Trung. Giới quan sát tại Washington nhìn thấy khả năng Bắc Kinh sẽ sử dụng chuyện hợp tác khí hậu để mặc cả hay thậm chí làm con tin để có được các nhiệm vụ của Mỹ trong các vấn đề khác gai góc hơn. Thi thoảng chính quyền Bắc Kinh lại đưa ra một dấu hiệu như để chứng tỏ thiện chí. Nhưng hồi tháng 9 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một động thái đáng chú ý với thông báo Trung Quốc chấm dứt cấp vốn cho việc xây dựng các nhà máy điện chạy than ở nước ngoài. Theo Alex Wang thuộc Đại học California tại Los Angeles, cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa hai cường quốc đối thủ có khi lại thành một cuộc đua tranh lành mạnh về vấn đề môi trường. Nước nào cũng muốn chứng tỏ mình là nước thúc đẩy tiến bộ, đặc biệt là trong bối cảnh hình ảnh trên trường quốc tế ngày càng xấu đi vì những tham vọng thống trị thế giới, thì tỏ ra tích cực bảo vệ môi trường chung toàn cầu sẽ giúp Trung Quốc lấy lại uy tín quốc tế rất nhiều. Trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã đưa Mỹ trở lại với thỏa thuận khí hậu Paris, thông báo sẽ tăng gấp đôi khoản tiền viện trợ quốc tế của Mỹ cho các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, tức là Hoa Kỳ sẽ phải chi khoảng 11 tỷ đô la mỗi năm cho mục tiêu chung bảo vệ bầu khí hậu. Như vậy là cả hai cường quốc ít nhiều đều có thiện chí hành động trong lĩnh vực bảo vệ bầu khí hậu chung. Giới quan sát hy vọng hội nghị COP26 dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc là một diễn đàn đa phương để hai nước thể hiện cam kết hợp tác, gánh vác trách nhiệm bảo vệ bầu khí quyển trên tư cách là những cường quốc, đồng thời cũng là hai nước phát thải lượng khí gây ô nhiễm bầu khí quyển lớn hàng đầu thế giới. Chỉ khi đó, các cuộc thương lượng khác xung quanh vấn đề bảo vệ bầu khí hậu trái đất mới trở nên dễ dàng hơn.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng giới thiệu cuốn sách Người Việt, những đường đời của một dân tộc. Nhà nghiên cứu người Pháp Benoît de Tréglaudet vừa cho phát hành. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết giải Nations League, đội tuyển Pháp đi tìm lại vị thế nhà vô địch thế giới. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, luật sư Hoàng Đức Thắng từ London tìm cách trả lời câu hỏi phải chăng do nạn khan hiếm trong nhiều lĩnh vực mà nước Anh có nguy cơ rơi vào hỗn loạn.
Thưa quý vị, tuần báo thiên tả New Statesman của Anh ngày 25 tháng 9 vừa qua gióng chuông cảnh báo một mùa đông giận dữ tại Anh, bởi vì từ nhiều tuần qua, người dân Anh phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt, thiếu xăng dầu, khan hiếm lương thực thực phẩm cơ bản, giá cả tăng vọt v.v. Phải chăng nước Anh đang lao đao và có nguy cơ đi đến khủng hoảng xã hội? Thực trạng nước Anh hiện nay như thế nào? Mời quý vị theo dõi phần giải thích của luật sư Hoàng Đức Thắng với đài RFI tiếng Việt. Ban Việt ngữ đài RFI xin chào luật sư Hoàng Đức Thắng. Nước Anh hiện đang đối mặt với một tình trạng khan hiếm chưa từng có trong nhiều lĩnh vực, từ lương thực, thực phẩm cơ bản, nhiên liệu, xăng dầu, khí ga, rồi đến cả nguồn lao động trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, tài xế xe tải, nhân viên lò mổ và giờ là cả nhân viên y tế. Anh có thể cho biết đâu là những nguyên nhân chính?
Nguyên nhân thứ nhất, đó là cái tình trạng về thiếu nhân công và thiếu cả phương tiện. Nhân công ở đây ví dụ như là lái xe hay là người làm lò mổ hay là những người mà thu hái hoa quả và rau và ngô ở ngoài ruộng. Thì còn các phương tiện ở đây thì bao gồm có các cái xe ô tô, xe tải nặng chở đường dài và kể cả các cái phương tiện các xe tải để mang nữa. Tức là tôi muốn nói đến các container ở đây là container mà lạnh cũng như container thường. Thì cái lý do mà thiếu những cái nhân công này thì nó có nhiều lý do, nhưng trong đó cái lý do chính là do cái tác động về hạn chế đi lại và tăng thủ tục kiểm dịch vì cái dịch bệnh COVID này đã kéo dài từ 2 năm nay. Một cái ví dụ cụ thể là trường hợp này là vì Anh Quốc là cái nước nhập khẩu là chính, cho nên là các cái phương tiện mà đi từ Tây Ban Nha, từ Pháp, từ Ý và từ Đức nữa thì vào Anh Quốc để mang hàng hóa vào rất là nhiều. Thế nhưng mà vì dịch bệnh nó ngăn cản trong thời gian vừa qua dẫn đến cái việc Anh Quốc phải tăng cái nguồn cung từ các sản phẩm từ nội địa ở trong nước. Chứ còn các cái thứ đặc biệt là rau, hoa, quả, thủy hải sản vân vân mà từ các nước ngoài vào thì cái lượng nó giảm hẳn. Và khi mà nó giảm hẳn như vậy thì dẫn đến tình trạng là thiếu cả container. Khi mà khi người ta mang hàng vào nước Anh thì họ quay ra là bằng container trống, thì thường các hãng là tận dụng thời gian đó để mà chuyển hàng từ Anh Quốc ra. Lý do thứ hai là do cái tình trạng giảm phát của nền kinh tế. Bởi vì dịch bệnh người ta phải nghỉ rất là nhiều, dẫn đến nền kinh tế nó bị sụt giảm một cách nghiêm trọng. Các chính phủ các nước không riêng gì Anh mà tôi nghĩ là toàn thế giới thì thi nhau dùng cái bảo lãnh của chính phủ, cái mua trái phiếu chính phủ để in tiền ra để cung cấp cho dân để mua thức ăn. Như vậy dẫn đến việc là vẫn đủ từng ấy cái mồm ăn, nhưng mà cái số người đi làm thì lại thiếu. Cái yếu tố thứ ba là yếu tố tâm lý, và cụ thể là do khủng hoảng về truyền thông trong cái việc mà nó cung cấp thông tin nhiều khi nó không rõ ràng và theo cái tính chất nó hơi giật gân của các nhà đài. Lý do thứ tư có phải nói đến là các cái rào cản do cái việc mà Anh Quốc rời khỏi Liên minh châu Âu họ tạo ra. Cái việc này thì dẫn đến cái việc mà thiếu nhân công người các nước Đông Âu vào làm tại Anh Quốc, Nhưng mà cái lý do lớn nhất là do thủ tục thông quan nhiều kề và mất thời gian ở cái vùng biên giới giữa các cái cửa khẩu nối với Anh, Pháp cũng như là các cửa khẩu nối với lại bên Hà Lan và bên Bỉ. Và bên cạnh đó thì cái quy định kiểm dịch nữa. Từ sau khi mà Anh Quốc thẻ của Liên minh châu Âu thì tất cả các mặt hàng mà trước kia Anh Quốc vẫn dùng và phía Liên minh châu Âu coi đương nhiên là hợp chuẩn thì bây giờ phía Liên minh châu Âu yêu cầu là bắt buộc phải kiểm dịch. Và cái việc này rất mất thời gian và thậm chí trong giai đoạn đầu thì nó còn gây ra cái đình trệ dẫn đến là thiếu hụt các sản phẩm tương tự ở Liên minh châu Âu cũng như là đầu xuất đi ra eo đầu của Anh, một cái nguồn cung cấp về hải sản rất là lớn như Liên minh châu Âu.
Thưa anh, tình trạng này xảy ra phải chăng cũng do chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson có phần hơi thụ động, không dự đoán trước được các tình huống có thể xảy ra bất chấp nhiều tín hiệu?
Thẳng thắn ra mà nói thì cái thụ động hay không rõ ràng là nó có thụ động. Và cái thụ động này thì nó là do cái hoạch định về cái chính sách, cái kế hoạch ở mức cao của Anh Quốc, nhưng mà đáng tiếc là nó không phải tất cả đổ lên đầu Brexit ở trường hợp này. Tôi nghĩ là Brexit chỉ đóng một cái vai trò rất là nhỏ, nó khoảng độ 5-10% thôi, còn lý do chính là bởi những cái lý do khác. Mà cụ thể trong trường hợp này là cái tính toán về xử lý khủng hoảng của Anh Quốc trong cái trường hợp nó có dịch bệnh là nó có vấn đề. Thì tôi có thể điểm qua ở đây một số cái phản ứng của chính phủ Anh để các quý vị thấy. Đối diện với các cái tình trạng thiếu hụt như vậy thì chính phủ Anh có xử lý bằng rất nhiều biện pháp khác nhau. Thứ nhất là chính phủ Anh thì tăng cái lưu lượng nguồn cung cấp với các cái mặt hàng bị thiếu hụt. Ví dụ trường hợp cụ thể này như là thiếu hụt về xăng dầu thì chính phủ Anh yêu cầu tăng các cái chuyến mà cung cấp xăng dầu lên, rồi đưa lực lượng dự phòng vận chuyển nhiên liệu của chính phủ Anh có một đội xe hơn 80 đầu xe mà chuyên để dự phòng cung cấp nhiên liệu khi cần thiết. Biện pháp thứ hai là Anh Quốc dỡ bỏ một số rào cản pháp lý. Ví dụ như là bỏ cái quy định về chống cạnh tranh thì theo đó thì cho phép các hãng xăng dầu cung cấp cả các cái trạm xăng cho của mà thuộc về các cái hãng đối thủ. Cái biện pháp thứ ba nữa là tuyển dụng khẩn cấp. Thì cái này là cái biện pháp mà đối phó trực tiếp với cái tình trạng mà thiếu lái xe, nhất là cái đối tượng mà do Đông Âu họ không sang. Cái số người Đông Âu không sang này không phải lý do chính là vì Brexit mà lý do chính là vì cái việc hạn chế vì bệnh dịch hiện nay. Cái hệ thống visa hiện nay cho lái xe tải đường dài vẫn cho phép là người công dân châu Âu vẫn sang một cách khá tự do và dễ dàng. Thì đối phó với việc này thì Anh Quốc đã quyết định là cấp thêm 5.500 visa tạm thời và một cái số không hạn chế với lại một các cái đối tượng khác dành cho công nhân lò mổ. Và 5.500 này là dành cho lái xe tải không thôi. Và cái số visa tạm thời này được cấp cho các lái xe trên quy mô toàn thế giới, trong riêng gì ở châu Âu cả. Cái biện pháp thứ tư là xử lý về truyền thông, bởi vì rõ ràng là có yếu tố truyền thông rất lớn trong cái việc mà kích động dân chúng như mua chữ xăng dầu vân vân như hiện như vừa rồi. Thì các chính phủ Anh đã tăng cường trấn an người dân này trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, và điều đó thì cũng giúp để cho nó giảm bớt cái lượng xăng dầu họ tiêu thụ trong thời gian vừa qua. Còn về lâu về dài, chính phủ Anh tăng cường đào tạo và huấn luyện người dân địa phương, bao gồm kể cả cái việc mở thêm các khóa dạy lái xe tải hạng nặng, hay là tăng cường số điểm thi, tăng cường số kỳ thi với nhân công lái xe tải. Và cái việc tương tự cũng xảy ra với các cái khu vực kinh tế khác, ví dụ như là nhân công y tế. Thì hiện nay các cái khóa mà mở để tăng cường huấn luyện về y tế để tuyển nhân viên, tuyển người vào đào tạo làm hộ lý, làm y sĩ, làm và hơn nữa là bác sĩ, thì nó tăng lên rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng trong vòng khoảng 3 năm nữa thì phía Anh Quốc có thể làm chủ được cái lĩnh vực này.
Liệu nước Anh có nguy cơ phải đối mặt với những bất ổn xã hội như cảnh báo của tờ New Statesman hay không?
Tôi nghĩ rằng là cái lập luận như vậy thì nó mang tính giật tít là nhiều hơn. Tôi không nhìn thấy cái nguy cơ một cách nó hết sức rõ ràng nào ở trong cái thời kỳ mùa đông này cả. Những cái xáo trộn về mặt xã hội thì ở nước nào cũng có, trong cái tình cảnh nó khó khăn về mặt kinh tế. Bởi vì về mặt bản chất thì chính phủ Anh vẫn là cái chính phủ đứng ra bao cấp tất cả các cái khoản chi dùng cho người dân, kể cả một cái đối tượng rất lớn mà khoảng 12-15% dân số Anh là tạm gọi là đối tượng ăn bám, tức là chỉ có hưởng trợ cấp xã hội chứ không làm bất cứ cái việc gì hết. Thế thì họ vẫn bảo đảm cái khoản đó, kể cả bằng cái cách là phát hành trái phiếu chính phủ ra để mà in thêm tiền ra để mà chi cho dân, với cái giá chấp nhận ngược lại là tỷ lệ lạm phát tăng cao và cái đồng tiền tiết kiệm của người dân trong các ngân hàng bị mất giá. Thì một khi mà chính phủ Anh cũng như là chính phủ phần lớn nước châu Âu vẫn còn duy trì chính sách như vậy thì về cơ bản sẽ không có cái khủng hoảng lớn về mặt xã hội nào khác. Mặc dù chắc chắn là trong thời gian tới thì một loạt yếu tố bất lợi cho đời sống người dân sẽ phát sinh. Ví dụ như là giá nhiên liệu sẽ tăng cao, tôi nghĩ là có thể tăng ở mức độ khoảng 10% hoặc là thấp hơn, cao hơn một chút. Rồi bên cạnh đó thì cái tỷ lệ lạm phát tăng cao hiện nay dự kiến nó sẽ tăng vào khoảng độ 3-4%. Và bên cạnh đó thì cái tỷ lệ mà những cái người mà không hài lòng với là các cái quyết sách của chính phủ thì nó cũng tăng lên. Nhưng đấy là cái điều có thể hiểu được trong cái bối cảnh dịch bệnh và các cái biện pháp mà không có tiền lệ dẫn đến là nó thâm hụt ngân sách và lãng phí một nguồn lớn ngân sách như đã xảy ra dần dần vừa qua.
Khách vì tiếng Việt xin cảm ơn luật sư Hoàng Đức Thắng tại London.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Vòng đàm phán về tranh chấp biên giới Ấn Độ-Trung Quốc lần thứ 13 thất bại. Hội nghị lần thứ 15 Công ước về đa dạng sinh học khai mạc tại Trung Quốc. Hàng chục ngàn người dân Ba Lan xuống đường đòi ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bảo vệ khí hậu, thế giới trông chờ vào sự hợp tác Mỹ-Trung. Theo dòng thời sự, do nạn khan hiếm trong nhiều lĩnh vực, liệu rằng nước Anh có rơi vào hỗn loạn hay không? Luật sư Hoàng Đức Thắng từ London giải thích. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là một điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc chiếm khá nhiều giấy mực trên báo chí Pháp hôm nay. Bên cạnh các chủ đề như vai trò các cuộc thăm dò dư luận đối với bầu cử tổng thống, vaccine chống Covid, môi trường, v.v. Le Figaro chạy tựa sự xâm nhập của Trung Quốc mối đe dọa cho phương Tây, và trong bài xã luận tờ báo Cánh Hữu kêu gọi hãy mở mắt.
Gián điệp đang ở bên trong chúng ta. Đó không phải là tựa đề một chuyện trinh thám, mà là kết luận đáng ngại khi đọc công trình điều tra công phu về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Exem của nước Pháp thực hiện.
Chưa bao giờ sự can thiệp của Trung Quốc Cộng sản trong xã hội cởi mở, nền kinh tế tự do và hệ thống dân chủ Pháp lại được mô tả và phân tích một cách tổng thể và chi tiết đến thế. Các tác giả đã mở mắt cho người Pháp khi lao vào một cuộc chiến nhằm củng cố vị thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời bôi xấu mô hình phương Tây. Bắc Kinh đã khai sinh một con quái thú bạch tuộc với các phương pháp ngày càng cứng rắn dưới thời Tập Cận Bình. Lâu nay hô mãi khẩu hiệu đôi bên cùng có lợi, nay các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đánh rơi chiếc mặt nạ, không dẫn dụ và khuất phục được qua việc phô trương lòng nhân từ và sức mạnh. Nay Trung Quốc dùng cách xâm nhập và cưỡng bức bằng tất cả mọi cách và tất cả con đường như cộng đồng, truyền thông, ngoại giao, kinh tế, chính đảng, thiên tang, sản phẩm văn hóa, v.v. Các đòn bẩy rất đa dạng, từ đầu tư chiến lược cho đến gián điệp, đánh cắp tri thức, xâm nhập vào báo chí và mạng xã hội. Trước tham vọng bá chủ và xét lại của Cộng sản Trung Quốc kèm theo các hành động hiếu chiến, Le Figaro cho rằng ngây thơ không còn thích hợp. Ý Hy Lạp, Bồ Đào Nha, lóa mắt trước hàng tỷ đô của con đường tơ lụa mới, nay ngần ngại trước sức nặng ngột ngạt của đối tác. Châu Âu và Mỹ chần chà lập ra những cơ chế kiểm soát đầu tư và giám sát các chân rết ẩn chấu của Bắc Kinh. Bộc lộ sự xâm nhập với ý đồ xấu, thất bại chiến lược của Trung Quốc đã thấy rõ.
Trong bài Phương Tây trước chiến lược lũ đoạn mới của Trung Quốc, báo Le Figaro nhận định là chính quyền Trung Quốc lâu nay vẫn chăm chút hình ảnh trên trường quốc tế, thì giờ đây áp dụng nguyên tắc tốt nhất là được người khác sợ hơn là yêu mến. Trong vài năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển sang bước ngoặt ngoại giao hung hăng.
Hai nhà nghiên cứu Jean-Baptiste Jean-Jean Vimet và Paul Saron đã can đảm bỏ ra nhiều công sức hoàn thành công trình dày 650 trang dựa trên những nguồn mở bằng tiếng Hoa, đưa ra ánh sáng những thủ đoạn của Bắc Kinh để áp đặt quan điểm lên thế giới và làm thay đổi trật tự quốc tế. Ông Vimet giải thích sự hiếu chiến của Trung Quốc trước hết là sự tự đắc, tin chắc sẽ đuổi kịp Mỹ cả quân sự lẫn kinh tế. Thứ hai là sự bất ổn trong nội bộ, đáp trả các thách thức Đài Loan, Tân Cương, Chí Ngô Nhĩ. Và cuối cùng là sự xuất hiện của ông Donald Trump. Chế độ Trung Quốc muốn khống chế châu Á ở mặt trận tiền phương Đài Loan, Bắc Kinh không từ một thứ gì, từ can thiệp bầu cử cho đến mua lại các tập đoàn truyền thông, tung ra chiến dịch bóp méo thông tin tại Hồng Kông, đàn áp đi kèm với thao túng, tin giả, lũng đoạn mạng xã hội, chiến lan, mọi cách đều được vận dụng để trắng trợn viết lại nguồn gốc đại dịch, làm người ta tin rằng con virus không phải từ Vũ Hán mà từ Mỹ. Cuộc chiến giành ảnh hưởng của Trung Quốc diễn ra trên khắp các châu lục, vòi bạch tuộc thò vào các cuộc bầu cử ở châu Á và Bắc Mỹ, tin tặc thậm chí còn toan xâm nhập thư điện tử của ông Joe Biden, những chiến binh sói tràn ngập mạng Twitter, đe dọa và thóa mạ những ai có quan điểm không đúng với đường lối của đảng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bắc Kinh tìm cách tác động và kiểm duyệt truyền thông quốc tế, gây áp lực lên cộng đồng người Hoa, tranh thủ những chính khách, nhà nghiên cứu, nhà báo phương Tây. Bên cạnh đó là ràng buộc các nước nghèo bằng đầu tư, tuyên truyền qua Viện Khổng Tử.
Trung Quốc có nguồn tài chính khổng lồ để làm việc này. Một trung tâm chỉ huy là căn cứ 311 ở Phúc Châu và cả một đội quân dư luận viên. Theo hai tác giả của Exam, 2 triệu người Trung Quốc được trả lương toàn thời gian để tuyên truyền cho Bắc Kinh và 20 triệu dư luận viên làm việc bán thời gian vì có cùng mục đích là bảo vệ chế độ và áp đặt mô hình toàn trị. Nga và Trung Quốc thường song hành. Bắc Kinh thậm chí còn sao chép kỹ thuật thao túng mạng xã hội của Nga. Một trong các chiến lang là Quế Tùng Hữu, được bổ nhiệm làm đại sứ ở Thụy Điển, từng có thời gian dài làm việc ở Moscow, là nhân tố giúp ông Putin và Tập Cận Bình xích lại gần nhau. Bắc Kinh và Moscow đã thành công trong việc khóa miệng Hội đồng Nhân quyền, làm tê liệt Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cộng sản Trung Quốc đưa người vào đứng đầu 4 cơ quan Liên Hiệp Quốc và nằm trong ban lãnh đạo 7 cơ quan khác. Trung Quốc đầu tư vào các nước châu Phi, mua những lá phiếu cần thiết của các nước này để đạt ra số chống lại phương Tây, bởi vì trật tự Trung Quốc cần phải thay thế cho trật tự Mỹ. Tại Canada, Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc, Bắc Kinh cố gây chia rẽ xã hội, khuyến dụ đối lập. Công thức 17+1 tập hợp các nước Đông Âu và Trung Âu không chỉ là mở ngõ vào thị trường châu Âu mà còn để gieo rắc nghi kỵ. Tuy nhiên, liên minh Nga-Trung thiếu thăng bằng đối với Bắc Kinh. Nga chỉ là đối tác thứ yếu, Trung Quốc chỉ đua chen với Hoa Kỳ mà thôi. Về kỹ thuật bóp méo thông tin, nếu Nga thành thạo hơn thì Trung Quốc có hẳn một đội quân dư luận viên có thể thích ứng nhanh chóng hơn là máy tính. Ngược với Nga, Trung Quốc không tham gia các hoạt động chiến đấu như ở Syria, Libya, nhưng gia tăng sự hiện diện quân sự trên thế giới. Do từ lâu không tham chiến, Đảng Cộng sản muốn trắc nghiệm trước khi khởi động một cuộc chiến tranh.
Sự thao túng của Bắc Kinh có mang lại kết quả hay không? Trung Quốc có được một số thành công chiến thuật như buộc các hãng hàng không phải coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc, hoặc làm cho những ai dám chống lại phải thiệt hại về tài chính, như việc ngăn chặn trang web New York Times năm 2012 khiến cổ phiếu của tờ báo sụt ngay 20% trong vòng 24 giờ. Nhưng xét về mặt chiến lược, chính sách lũng đoạn của Bắc Kinh đã thất bại.
Tại châu Phi, tuần trăng mật đã kết thúc cho chính sách thực dân bóc lột tài nguyên. Sự hung hăng của các chiến lang khiến quốc tế mất cảm tình. Ở Thụy Điển, những tấn công của Quế Tùng Hữu dẫn đến việc chính phủ nước này đóng cửa các viện Khổng Tử. Đại dịch càng làm lộ rõ mối nguy Trung Quốc. Úc và các láng giềng của Bắc Kinh đã ý thức được, Hoa Kỳ cũng thế. Pháp thì vẫn lừng khừng, Paris chỉ tỉnh thức trong đại dịch, một phần nhờ sự ngạo mạn của đại sứ Lưu Sai Chả. Theo một thăm dò, chỉ mới có 15% người châu Âu coi Trung Quốc là mối đe dọa. Vì phía Hoa Kỳ tự bảo vệ trước tham vọng Trung Quốc như thế nào? Le Figaro dẫn nguồn từ Foreign Policy cho biết một bộ phận do chính quyền Trump lập ra sẽ được bổ sung 20-30 nhà ngoại giao kỳ cựu nhằm theo dõi các động thái quân sự của Bắc Kinh. China House này cũng hoạt động trên thực địa, với các nhà phân tích theo dõi những thủ đoạn của Bắc Kinh tại các nước thứ ba, từ quyền lực mềm cho đến quyền lực cứng. Đáng chú ý là việc giám đốc CIA hôm 7 tháng 10 công khai thông báo lập một trung tâm chuyên trách về Trung Quốc. Cùng ngày, Wall Street Journal tiết lộ từ một năm qua, khoảng mấy chục đặc nhiệm Mỹ đã tham gia huấn luyện tại Đài Loan, được báo chí đặt câu hỏi về khả năng Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan trả lời, chúng tôi hành động từ bây giờ để ngày đó không bao giờ diễn ra. Một nhà cựu phân tích của Lầu Năm Góc nhận định, Bắc Kinh đã chuẩn bị việc này từ 20 năm qua, và đây sẽ là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, hơn cả D-Day ở Normandy. Tuy nhiên, rủi ro vô cùng lớn, kể cả một xung đột nguyên tử với Washington.
Và bây giờ trong khuôn khổ tạp chí Việt Nam, Thu Hằng giới thiệu cuốn sách Người Việt, những đường đời của một dân tộc, nhà nghiên cứu người Pháp Benoît de Tréglodé vừa cho phát hành.
Tạp chí Việt Nam.
Một Việt Nam qua cách nhìn của người Việt, để người Việt tự đoán vận mệnh là ý tưởng của cuốn sách Việt Nam en ligne de vie d'un peuple, tạm dịch là Người Việt, những đường đời của một dân tộc, của nhà nghiên cứu lịch sử Benoît de Tréglodé, do nhà xuất bản Henri Duger phát hành ngày 30 tháng 9 năm 2021. 26 người Việt được tác giả mời tham gia vào cuốn sách là 26 mảnh đời khác nhau, đại diện cho nhiều lĩnh vực, từ nhà nghiên cứu đến nghệ sĩ, từ cựu chiến binh, cảnh sát đến những nhà đối lập v.v. và đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước. Tác giả muốn để những người trong cuộc nói về một Việt Nam thay đổi, không chỉ còn là những xáo trộn trong thế kỷ trước mà hướng đến một tương lai năng động, theo lời tóm tắt của nhà xuất bản về cuốn sách. Nhà sử học Benoît de Tréclaude, giám đốc nghiên cứu tại Viện Yxem Trường Quân sự Pháp, tác giả cuốn sách đã dành cho Ban tiếng Việt Đài RFI buổi phỏng vấn ngày 6 tháng 10. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, cuốn sách mang tên là Vietnamien Ligne de Vie, tạm dịch là Người Việt, những đường đời của một dân tộc, được phát hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ông đã liên lạc với nhiều người Việt để mời họ tham gia vào cuốn sách, thì họ có phản ứng như thế nào?
Alors d'abord, Vietnamien n'est pas un livre à proprement parler d'histoire ou d'histoire politique.
Trước tiên phải nói là cuốn Vietnamien không phải là một tác phẩm chỉ đơn thuần nói về lịch sử hay lịch sử chính trị. Không phải kiểu sách bình thường mà tôi vẫn viết. Tôi muốn nói về Việt Nam ngày nay với cách tiếp cận vừa mang tính văn hóa vừa thường nhật. Đúng là một số người biết tôi trong tư cách là nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam đương đại. Vì thế tôi đã gặp một vài khó khăn để tìm được 26 vị khách mời. Một vài người trong số này đã từ chối tham gia cuốn sách bởi vì sợ tôi kéo họ vào lĩnh vực chính trị. Dĩ nhiên đó không phải là mục đích của tôi. Nhưng khi nói về Việt Nam đương đại thì bằng cách này hay cách khác cũng chạm đến cuộc sống hàng ngày của người dân và đôi khi là thêm một chút chính trị.
Từ chối vì sợ hoặc là tự kiểm duyệt có phải là điều bình thường trong xã hội ngày nay hay không?
Qui a vécu au Vietnam, qui travaille avec le Vietnam, sait que cette forme d'autocensure elle est parfois nécessaire pour pouvoir continuer à dialoguer.
Những ai đã sống ở Việt Nam, làm việc với Việt Nam đều biết rằng kiểu tự kiểm duyệt này đôi khi là cần thiết để có thể tiếp tục đối thoại. Điều thú vị mà tôi nhận ra trong cuốn sách này là những người tự kiểm duyệt, thậm chí là không muốn tham gia vào tác phẩm, thường là những người thuộc thế hệ cũ, cao tuổi hơn. Ngược lại, những người Việt tầm 20-30 tuổi mà tôi liên lạc thì lại không phản ứng như thế, kiểu như sợ phải nói gì. Tôi có cảm giác là có sự thay đổi về mối liên hệ với chính quyền, mối liên hệ với tương lai của xã hội Việt Nam. Theo tôi, sự thay đổi này được giải thích đơn giản bằng một điều, đó là mỗi cá nhân không có chung cách cảm nhận về lịch sử. Ý tôi muốn nói đến lịch sử các cuộc chiến tranh, các xung đột, chế độ chuyên quyền. Lịch sử đó không còn hiện rõ, không còn được cảm nhận như cách của các thế hệ trước. Rõ ràng là thế hệ trẻ muốn hướng đến phát triển kinh tế, muốn chinh phục khu vực Đông Nam Á. Tôi tin là có một sự thay đổi thực sự.
Vì ít nhiều liên quan đến đời sống thường nhật nên cuốn sách được chia thành nhiều chương liên quan đến lịch sử, văn hóa và xã hội.
Alors là c'est pas complètement moi qui suis à l'origine de tout cela.
Cuốn sách này bắt nguồn từ một bộ sưu tập được nhà xuất bản André Couture phát hành từ 6 năm nay. Ông André Rouget là một nhà xuất bản có tiếng ở Pháp. Ông lập một bộ sưu tập và Vietnamien là cuốn thứ 50 được phát hành. Có rất nhiều cuốn khác nói về các nước châu Á. Chủ ý của bộ sưu tập là vẽ nên chân dung của một dân tộc, một đất nước qua tiếng nói của 26 nhân vật, 26 người được gặp gỡ, trao đổi và được cho là mang lại hình ảnh gần với thực tế của đất nước đó.
Naturellement, sont censés apporter une image assez proche de la réalité de ces pays.
Chính vì thế mà trong cuốn sách này, vai trò đã được thay đổi. Ông để người Việt tự nói về họ, về đất nước, về quá trình phát triển của đất nước. Còn ông thì đóng vai trò là người nghe, ghi chép và truyền tài lại, thay vì là nhà quan sát hay là nhà nghiên cứu. Ông chọn những người phỏng vấn này như thế nào?
Alors d'abord, je suis pas très à l'aise avec l'idée, moi, chercheur français, d'écrire un livre pour dire ce que sont les Vietnamiens ou ce qu'est le Vietnam.
Trước hết phải nói là tôi không thấy thoải mái với ý nghĩ là tôi, một nhà nghiên cứu người Pháp, lại viết một cuốn sách nói về người Việt là ai, Việt Nam là nước như thế nào. Vì thế khi nhà xuất bản đề nghị tôi để 26 người Việt tự nói về cuộc sống hàng ngày của họ, cách họ nhận thức và hiểu về lịch sử đất nước họ, những khó khăn và niềm vui của họ, thì tôi thấy vô cùng thú vị. Công việc của một nhà nghiên cứu về Việt Nam đã buộc tôi có được phần nào tính khách quan để cố gắng hiểu được những gì đang xảy ra ở đất nước này. Và với cuốn Vietnamien, đó là một niềm hạnh phúc bởi vì tôi đã có thể đến ngồi nhà bạn bè, nhà người quen, đi uống cà phê hay nhà hàng để nghe họ nói với tôi về đất nước Việt Nam của họ. Đây chính là động lực đã khiến tôi muốn viết cuốn sách này. Tiếp theo là phải tìm cách có được một hình ảnh hài hòa, vì chúng ta biết ý nghĩa quan trọng của yếu tố địa lý, cho nên cần có một người Việt ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, hay một người Việt ở cao nguyên hoặc vùng núi, một người dân tộc thiểu số hay dân tộc kinh đa số, một người Việt ở đô thị hay ở nông thôn, một người Việt ở tầng lớp trung lưu hay thượng lưu hoặc có xuất thân bình dân hơn. Tất cả những yếu tố đó đều quan trọng giúp hiểu được và tạo cho người đọc một cách diễn giải về thực tế của Việt Nam khác đi một chút. Thường thì một nhà nghiên cứu khi đi thực địa hay gặp những người khá có uy tín và chuyên môn, nhưng những người này không phải là đại diện cho sự phức tạp của một quốc gia, một xã hội. Cuốn sách nhỏ bé này lại cho phép tôi làm điều đó, được nán lại với những người mà tôi vẫn phải tạm gác qua một bên khi làm nghiên cứu với tư cách là một nhà sử học.
Il m'a permis ça, il m'a permis de m'attarder avec des gens que j'avais parfois un peu mis de côté dans mon travail d'historien.
Bìa của cuốn sách là hình ảnh một bàn tay như là để xem bói, với những đường chỉ tay là những con sông hay đường phân giới giữa các tỉnh trên bản đồ Việt Nam. Đây có phải là ý tưởng của ông hay không? Có thể thấy là trong cuốn sách có quá khứ, có hiện tại, nhưng dường như tương lai lại không được đề cập nhiều.
Tous les peuples sur terre ont parfois plus de mal à concevoir leur avenir en France.
Mọi dân tộc trên thế giới đều rất khó dự đoán được tương lai của họ. Ở nước Pháp cũng thế, có nhiều câu hỏi được đặt ra cho người dân Pháp, có những câu hỏi về dự định, về tương lai. Thực ra hình ảnh trang bìa là ý tưởng của nhà xuất bản và họ nhấn mạnh ngay ở phía dưới là Ligne de vie d'un peuple, đường đời của một dân tộc. Cần phải nhắc lại lần nữa, đây là một bộ sưu tập dành tiếng nói cho những con người đóng góp vào lịch sử của một đất nước. Họ không ở đó để phán xét hay sử dụng các diễn đạt của họ về xã hội Việt Nam cho một mục tiêu khác. Cần phải biết là chuyện biến khoa học nhân văn thành công cụ là điều gì đó vô cùng quan trọng ở Việt Nam, cũng như phần nào đó ở nước Pháp. Tôi là một nhà nghiên cứu về Việt Nam, xuất thân từ một thế hệ lớn lên sau thời kỳ mà thế hệ nghiên cứu trước khá thiên về chính trị. Cách nhìn về Việt Nam cũng mang tính đấu tranh. Nhưng điểm này chưa bao giờ khiến tôi quan tâm hay thúc đẩy tôi, mà ngược lại cuốn sách này là nhằm để cho người dân tự do nói trong khuôn khổ loạt trao đổi gặp gỡ này. Đó là những chân dung, những lúc tôi kể lại bối cảnh rất thực tại nhiều nơi ở Việt Nam. Tôi cố gắng giữ một khoảng cách thường xuyên nhất có thể và để 26 người tôi gặp tự quyết định điều mà họ muốn nói.
Le cours du discours être décidé par ces 26 personnes que j'ai rencontrées.
Chương cuối cùng được dành cho tiếng nói của một số Việt kiều, dù ban đầu ông không có ý định đó theo như giải thích trong lời nói đầu. Thì trong một buổi phỏng vấn với đài RFI về điều tra Opération d'influence chinoise, những chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc, thì đồng nghiệp của ông ở Viện Yersem là ông Paul Sharon đã lưu ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách kiểm soát, cách kể về chính quyền, về lịch sử đảng trong cộng đồng kiều dân Trung Quốc sống ở các nước dân chủ. Ở Việt Nam thì thế nào?
Les discours sur les politiques en fait de la République socialiste du Vietnam vis-à-vis du Viet Kieu, il y a énormément de choses qui ont été faites, qui ont été écrites.
Thực ra về chính sách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Việt Kiều thì đã có rất nhiều điều được viết và được làm. Đúng là từ năm 1975, người ta có thể xác định nhiều thời kỳ mà đối với chính quyền Việt Nam, vấn đề thoát tiên được cho là nhạy cảm về mặt chính trị. Sau này chính sách với Việt Kiều lại mang ý nghĩa trung tâm về mặt kinh tế, nhưng đây không phải là mục đích của cuốn sách. Nếu như tôi đã quyết định dành chương cuối cho 4 Việt Kiều ở Pháp và Mỹ, thì đó là vì họ mang lại một cách nhìn khác đi về nền văn hóa gốc gác của họ. Đôi lúc là mang tính mơ tưởng, lúc thì lại được trí thức hóa. Khi tôi bắt tay viết cuốn sách này, tôi được xem vở kịch Sài Gòn rất hay của nhà viết kịch Pháp gốc Việt Caroline Nguyễn. Tôi thấy có hướng hoài cổ, u sầu, đẹp vô cùng và phần nào có cách nhìn của tác giả về Việt Nam. Tôi thấy có mối liên hệ giữa lời ca của ca sĩ Hồng Nhung ở Việt Nam với điều mà người ta thấy trong cách diễn đạt của một bộ phận Việt Kiều về quê hương của họ và nhu cầu kết nối lại với bản sắc Việt Nam thông qua ẩm thực, âm nhạc, những kỷ niệm, gia đình, vân vân. Đối với tôi, đây là điều không thể thiếu. Không thể nói về Việt Nam ngày nay, người Việt ngày nay mà lại không gộp cả Việt Kiều.
Pas parler des Vietnamiens aujourd'hui sans intégrer pleinement à part entière les Việt Kiều.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà sử học Benoît de Tréclaude, giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Yersem của Trường Quân sự Pháp, tác giả cuốn Người Việt, những đường đời của một dân tộc.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết giải Nations League, đội tuyển Pháp đi tìm lại vị thế nhà vô địch thế giới.
Tạp chí thể thao.
Giải vô địch bóng đá các đội tuyển châu Âu mang tên Nations League 2020-2021 đang khép lại mùa bóng với trận cầu đỉnh cao trên sân cỏ Milano của nước Ý ngày Chủ nhật. Đó là trận chung kết giữa Pháp và Tây Ban Nha. Một nhà vô địch thế giới đang cố gắng đổi mới để tự hoàn thiện mình, tránh không đi vào lối mòn, và một đội tuyển
đang trong quá trình trẻ hóa để tìm lại thời hoàng kim đã qua của thập kỷ trước. Đây là một giải thứ hai của Nations League, một giải đấu khá đặc thù của làng bóng châu Âu, trải dài trong suốt một năm thi đấu, được khai sinh với mục đích để tạo cho các đội tuyển quốc gia của 55 nước thành viên UEFA có điều kiện được cọ sát nâng cao trình độ trong khuôn khổ một giải đấu chính thức có phân chia thứ hạng. Các trận đấu ở Nations League, đặc biệt ở hạng A, đang ngày càng trở nên hấp dẫn người hâm mộ bởi tính cạnh tranh và chất lượng thi đấu rất cao. Chúng ta gặp lại chuyên gia Trần Văn Mui trong chương trình hôm nay. Trước tiên, về mùa giải Nations League 2020-2021 năm nay, ông Mui có nhận xét.
Thì The Nations League trong cái mùa giải thứ hai này thì cũng đã cho chúng ta thấy rằng các cái đội bóng hạng đầu của châu Âu thì thực ra trình độ họ cũng nằm trong một cái top rất là nhiều đội ngang nhau. Nếu như cái mùa giải đầu tiên thì Bồ Đào Nha là giành cái chức vô địch, rồi Hà Lan là hạng nhì, Anh hạng ba và Thụy Sĩ hạng tư. Thì đến mùa giải này bốn đội để vào tranh cái dịp bán kết và chung kết là bốn đội mới, không phải là bốn cái đội mà đã từng giành cái thứ hạng cao của cái mùa giải đầu tiên. Ở hai cái trận bán kết giữa Pháp gặp Bỉ với lại Ý gặp Tây Ban Nha, đó là những cái đối thủ mà chúng ta đã từng chứng kiến họ chơi ở trong một cái mùa Euro vừa rồi rất là thành công và cũng có những cái sự thay đổi, đổi mới trong đội hình. Với những cái trận bán kết vừa rồi đã tạo ra một cái không khí rất là sôi nổi cho cầu trường của châu Âu. Và người ta chờ đợi hai cái trận tiếp theo, tranh hạng 3-4 và chung kết ở tại đất Ý. Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ diễn ra tại Milano ở sân Stadio Giuseppe Meazza.
Bây giờ chúng ta bàn đến cục diện lực lượng của hai đối thủ vào chung kết là Pháp và Tây Ban Nha. Ở trận bán kết, đương kim vô địch thế giới Pháp đã bất ngờ chơi bùng nổ, có màn ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Bỉ đang đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn 2-0 ở hiệp 1. Có thể thấy rằng đó là trận đấu hay nhất mà các cầu thủ áo lam có được kể từ gần một năm nay. Sau kỳ Euro 2020, đầy thất vọng bị loại từ vòng 1/8, đội tuyển Pháp quyết tâm tìm danh hiệu vô địch UEFA Nations League 2021 để bổ sung vào bảng thành tích của đội bóng và lấy lại khí thế chuẩn bị cho Cúp Thế giới Qatar vào năm tới. Với tuyển Pháp, Didier Deschamps đang cố gắng tìm cách thay đổi lối chơi của một đội tuyển bằng những thử nghiệm nhân sự mới với tài năng trẻ, nhưng có vẻ như ông chưa tìm được giải pháp nào hiệu quả.
Qua hai cái trận bán kết, cả hai cái đội hình của Pháp cũng như của Tây Ban Nha đã có những cái sự thay đổi. Nếu như chúng ta nói rằng là Pháp đã trở lại thì nó cũng có một cái hay, là bởi vì thực ra đó, cái hàng tấn công của Pháp vẫn giữ những cầu thủ mà đang có phong độ tốt cũng như là những cầu thủ có cái đẳng cấp rất là cao. Deschamps đã mạnh dạn sử dụng Theo Hernandez của AC Milan là một hậu vệ trái nhưng mà lại lên đá tiền vệ trái, và chính anh ta cũng là một trong những cầu thủ mà chơi nghĩa là bùng nổ và đã ghi bàn. Vì vậy cho nên có một cái chuyện loại ngược dòng và thắng được đội Bỉ để có thể vào chơi ở trận chung kết. Pháp ở trong đội hình sau cái kỳ Euro này, thực ra trong cái hàng tấn công thì bây giờ vẫn phải Mbappe hay Benzema hay Griezmann vẫn là những cầu thủ mà là cái lựa chọn hàng đầu. Thì những cái vị trí còn lại đó thì chỉ có một sự bổ sung như chúng ta nói là của Moussa Diaby là bên cánh trái đó, thì nhưng mà vẫn chưa được sử dụng. Mặc dù là bổ sung và đây là cầu thủ được đánh giá rất là tốt, đang đá cho Bayer Leverkusen thì rất là mạnh nhưng mà cũng chưa được sử dụng. Mà vừa rồi cái trận bán kết thì chỉ mới dám đưa có Theo Hernandez lên đá ở cái biên bên trái này thôi, chứ còn cũng chưa có dám sử dụng những cầu thủ khác. Như vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn vào các gương mặt ở trong đội tuyển Pháp thì ta vẫn thấy rằng là đây là những cái gương mặt cũng không phải là mới. Mặc dù là đã thay đổi cái lối chơi, tức là dám mạnh dạn sử dụng cầu thủ đá trung vệ là Lucas Hernandez bên cạnh là Kouande, đã đưa vào để mà đá ba trung vệ, thì đó cũng là một cái độ thay đổi lối chơi nhưng mà chưa phải mạnh dạn lắm. Thực ra thì các cái cầu thủ của Pháp trẻ đó rất nhiều và cũng chơi rất hay. Nhưng mà có lẽ cái sự thận trọng của một cái cầu thủ đã từng chơi cái vị trí phòng ngự thì khiến cho Didier Deschamps cũng thận trọng, không dám mạo hiểm nhiều. Nhưng mà chính từ cái chỗ đó đó thì cũng cho thấy rằng là nếu mà chúng ta nói là cũng dễ bị đáp bài, nếu như mà bên đội bạn mà kèm được cái hàng tấn công thì cũng là rất là mệt. Cho nên cho vẫn phải trông đợi vào cái sự chơi rất là ngẫu hứng của Pogba, hay là sự song sáo của Griezmann, hay là cái sự nhạy bén và tốc độ bứt phá mạnh dũng mãnh của Mbappe thì Benzema mới có thể ghi bàn. Didier Deschamps cũng rất là thận trọng, chưa dám sử dụng nhiều những cái phương án mà chúng ta nói là có những sự đổi mới, như là bên Tây Ban Nha Luis Enrique đã dám mạnh dạn đưa rất nhiều cầu thủ trẻ vào.
Đối thủ của người Pháp trong trận chung kết là một Tây Ban Nha đầy trẻ trung sau khi bị thua tức tưởi trước đội Ý ở trận bán kết Euro 2020. Đội quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã phục thù thành công khi buộc đối thủ đã phải ôm hận ngay trên sân nhà khi thua 2-1, buộc nhà đương kim vô địch châu Âu phải xuống tranh hạng 3 sân Liga. Có thể nói gì về đội tuyển Tây Ban Nha hôm nay đang có những thay đổi tích cực như vậy thưa ông?
Phải nói rằng là tôi thích Luis Enrique ở cái chỗ là sau cái Euro, Enrique đã xây dựng một cái đội tuyển Tây Ban Nha nó không hoàn toàn mới nhưng mà nó trẻ hóa rất là nhiều, và thậm chí là đưa những cầu thủ 17, 18 tuổi vào trong đội hình của đội tuyển quốc gia thì đó là một sự thay đổi rất là mạnh dạn. Vị trí của số 9 của Gavi có 17 tuổi thôi, là cầu thủ được đào tạo tại Barcelona, đã đưa đá tiền vệ bên cạnh Busquets và Koke là những cái tiền vệ kỳ cựu, thì phải nói rằng đó là một sự mạnh dạn đổi mới. Chúng ta không còn thấy ở trên hàng tiền đạo của đội Tây Ban Nha những cầu thủ mà chúng ta nói là đã từng thấy xuất hiện trong Euro như Gerard Moreno hay là Alvaro Morata, là những cầu thủ của Villarreal và Juventus mà đá chủ chốt trong cái vị trí tấn công. Thì bây giờ Ferran Torres, cầu thủ 21 tuổi đang chơi cho Manchester City, lại được đưa vào vị trí đá trung phong. Rồi Sarabia Pablo cũng đang đá cho Sporting ở bên Bồ Đào Nha, cộng với lại Oyarzabal đá cho Real Sociedad, cũng là cầu thủ mới có 24 tuổi. Thì cái hàng tấn công mà với những cầu thủ trẻ đó cho thấy là Tây Ban Nha có một cái sức tấn công rất là tốt, và vì vậy cho nên họ giành được cái chiến thắng 2-1 rất là thuyết phục trước đội Ý. Hai đội này, Tây Ban Nha và Pháp, là những cái đội bóng mà ở hàng đầu của châu Âu, nhưng mà với những cái sự mạnh dạn đưa những cầu thủ trẻ vào đó thì rõ ràng rằng là nó sẽ có một cái khí thế mới. Bên cạnh những cái cầu thủ mà chúng ta nói trong cái đội hình chính đó đó, Luis Enrique còn sử dụng một trong những cái vị trí bên cánh trái như là Brian Gil đang đá cho Tottenham đó, rồi Jeremy Pino mới có 18 tuổi, cầu thủ của Villarreal, rồi Eric Garcia là trung vệ của đội Barcelona mới có 20 tuổi thôi, hay là Pedro Porro là hậu vệ phải của Sporting mới 22 tuổi. Như vậy có nghĩa là trong đội hình của Tây Ban Nha có đến 6 cầu thủ là những cầu thủ mà dưới 23 tuổi. Phải nói rằng là sự mạnh dạn đổi mới, và Tây Ban Nha như vậy là chuẩn bị cho một cái đường dài hơi đấy.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và như đã biết thì trong trận chung kết đêm qua, Pháp đã hạ đội Tây Ban Nha với tỷ số 2-1. Tây Ban Nha ghi bàn trước ở phút thứ 64. Về phía Pháp, Benzema và Mbappe có hai cú sút quyết định ở phút thứ 66 và 80. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đàm phán về tranh chấp biên giới Ấn Độ-Trung Quốc lần thứ 13 thất bại. Hội nghị lần thứ 15 Công ước về đa dạng sinh học khai mạc tại Trung Quốc. Hàng chục ngàn người dân Ba Lan xuống đường đòi ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bảo vệ khí hậu, thế giới trông chờ vào sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, do nạn khan hiếm trong nhiều lĩnh vực, liệu rằng nước Anh có rơi vào hỗn loạn hay không? Luật sư Hoàng Đức Thắng từ London giải thích. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, và mục điểm báo mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế nói về chủ đề cơn khát năng lượng của Trung Quốc đe dọa cỗ máy sản xuất toàn cầu. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam Thu Hằng giới thiệu cuốn sách Người Việt, những đường đời của một dân tộc, nhà nghiên cứu người Pháp Benoît de Tréglode vừa cho phát hành. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng với Nafafon, người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh, xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại tất cả vào ngày mai.